đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, sau hơn một tháng tích cực điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã chữa trị thành công cho em bé sơ sinh 16 ngày tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, mắc uốn ván rốn. Tiền sử mẹ của bé không tiêm ngừa uốn ván trước và trong thai kỳ. Trước đó, bé có biểu hiện sốt cao, co gồng, bú kém, điều trị ngoại trú không giảm, nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Các bác sĩ khoa sơ sinh ghi nhận bệnh nhi co gồng hai chi trên, duỗi cứng hai chi dưới liên tục, tăng trương lực cơ toàn thân, rốn lồi, rỉ dịch đục và hôi, da rốn sạm. Bé được chẩn đoán uốn ván rốn và được xử lý thở máy, an thần giãn cơ, kháng sinh hạ sốt, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch và chăm sóc rốn. Sau hơn một tháng điều trị, bệnh nhi gần như khỏi bệnh hoàn toàn, trương lực cơ và vận động bình thường, bú tốt và tăng cân đều.
Theo các bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, uốn ván sơ sinh hay còn được gọi là uốn ván rốn thường dẫn đến tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Khi trẻ có những triệu chứng nêu trên, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được thăm khám điều trị. Ngoài ra, thai phụ cần tiêm ngừa dự phòng uốn ván đầy đủ trong thai kỳ.
Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công thai phụ 42 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ bị cường giáp nguy kịch. Trước đó, thai phụ nhập viện trong tình trạng niêm hồng nhợt, bứt rứt, tuyến giáp to dừa, hồi hộp đánh trống ngực nhiều. Người nhà cho biết khoảng một tháng trước khi nhập viện, thai phụ ăn uống kém, nôn nhiều, sụt cân, nhức đầu, mất ngủ, đổ mồ hôi nhiều, đã điều trị nhiều nơi nhưng không cải thiện. Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, thai phụ được chẩn đoán đang mang thai 19 tuần, mắc bệnh cường giáp và đã được chỉ định truyền một đơn vị khối hồng cầu, bù nước điện giải, kháng giáp tổng hợp, băng niêm mạc dạ dày. Sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện, chỉ số sinh hiệu bình thường.
Cường giáp là một bệnh lý nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đối với tim mạch, thần kinh, hệ cơ xương, chậm phát triển, ảnh hưởng đến ngoại hình thẩm mỹ như mắt lồi, bú cổ. Đặc biệt, biến chứng cấp tính là cơn nhiễm độc giáp có thể gây tử vong cho người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời, nhất là ở thai phụ. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé khi mang thai, thai phụ nên được khám tiền sản tầm soát về bệnh lý tuyến giáp, cao huyết áp, tim mạch và các bệnh nền khác.
Quý thính giả thân mến, hiện nay thời tiết bước sang giai đoạn giao mùa. Đây là thời điểm các loại virus vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển và hoạt động mạnh. Những người mắc các bệnh mãn tính, sức đề kháng yếu như người già và trẻ nhỏ sẽ là đối tượng dễ mắc các bệnh truyền nhiễm trong thời điểm hiện nay. Trong đó, phổ biến nhất là bệnh cúm, bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết. Để phòng tránh các bệnh lý trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên
tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh như cúm, sởi, rubella, ho gà.
Giữ ấm cơ thể, thời điểm giao mùa nóng lạnh thất thường, cơ thể sẽ dễ bị cảm lạnh, nhất là ở người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, cần giữ ấm cổ, ngực, lưng, đặc biệt là gan bàn chân.
Ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng.
Luyện tập thể dục thường xuyên để tăng sức đề kháng của cơ thể.
Đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đeo khẩu trang để phòng bệnh là một việc đơn giản nhưng hiệu quả để ngăn ngừa virus vi khuẩn lây qua đường hô hấp. Khi bản thân có các triệu chứng như hắt hơi, ho, nên đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác.
Vệ sinh sạch sẽ, nên vệ sinh sạch sẽ tay chân để tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm tay chân miệng.
Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết giao mùa, không khí ô nhiễm khiến bệnh viêm mũi dị ứng dễ xuất hiện và tái phát. Viêm mũi dị ứng thường không nguy hiểm đến tính mạng người, nhưng rất dễ dẫn đến các biến chứng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Văn, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, viêm mũi dị ứng là biểu hiện tại chỗ ở mũi của bệnh dị ứng toàn thân do niêm mạc mũi trở nên quá nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh, được gọi là dị nguyên. Khi niêm mạc mũi tiếp xúc với dị nguyên thì gây nên phản ứng quá mẫn mà biểu hiện tại chỗ là niêm mạc hốc mũi. Triệu chứng dị ứng tái diễn không có quy luật, chỉ cần tiếp xúc với dị nguyên là bệnh xuất hiện. Viêm mũi dị ứng là bệnh của di truyền miễn dịch. Thông thường các triệu chứng diễn ra trong khoảng thời gian ngắn hoặc kéo dài vài ngày đến cả tuần rồi tự biến mất. Tuy không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng các triệu chứng kéo dài sẽ gây khó chịu, mệt mỏi do suy giảm miễn dịch của người bệnh. Lúc này tùy vào giai đoạn của bệnh mà người bệnh sẽ có các biểu hiện sau.
Về cái triệu chứng của cái viêm mũi dị ứng á, thì sau khi mà mình tiếp xúc với cái dị ứng nguyên á, thường khoảng 2-3 giây hoặc là 1 phút sau thì cái biểu hiện đầu tiên của mình sẽ là hắt hơi, nhằm mục đích là tống xuất những cái dị ứng nguyên nó ra khỏi cơ thể. Sau khi mà hắt hơi thì nó sẽ tiến tới cái giai đoạn chảy mũi, thì sau khi hắt hơi xong khoảng thường là tầm 5 đến 10 phút hoặc là đó là 2 tiếng đồng hồ thì cái triệu chứng chảy mũi nó xuất hiện. Chảy mũi thì nước mũi mình đặc thù của cái chảy mũi trong viêm mũi dị ứng là cái nước mũi trong, và khác với những cái dịch mũi khác thì nó sẽ làm quen ố cái khăn giấy của mình, khăn lau mũi của mình, thì nó cái trong viêm mũi dị ứng là nó không làm quen ố cái khăn giấy. Đó là một cái để mình phân biệt cái viêm mũi dị ứng hay là nó những cái viêm mũi do những nguyên nhân khác. Sau đó khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ xuất hiện đến cái giai đoạn mình xuất tiết, thì lúc đó dịch nó sẽ chảy rất nhiều. Sau cái giai đoạn xuất tiết thường khoảng 24 đến 27 tiếng sau thì đến giai đoạn viêm nhiễm, thì lúc đó là biểu hiện của mũi nó sẽ bị nghẹt mũi, mũi nghẹt nhiều. Nó nghẹt thì là cái nó là một trong những cái mà mình cần phải điều trị tích cực, không nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng.
Do tai mũi họng có mối quan hệ mật thiết với nhau nên khi một cơ quan bị viêm nhiễm, niêm mạc mũi bị tổn thương, dị ứng không được kiểm soát đúng cách sẽ làm ứ dịch tạo viêm. Sau đó quá trình viêm nhiễm và các dị nguyên sẽ dễ dàng lây lan tới vùng mũi họng, hô hấp, gây ra nhiều biến chứng không tốt tới sức khỏe của người bệnh.
Cái viêm mũi dị ứng mà để lâu thì nó sẽ thứ nhất là nó tại cái niêm mạc cái mũi thì nó chung trong cái niêm mạc của cái đường hô hấp chung, thì viêm mũi dị ứng mà điều trị không tốt hoặc là để kéo dài thì nó sẽ cái chuyện mà xảy ra cái hen suyễn, cái hen là chắc là điều hầu như là và nó chứng minh nó có sự tỷ lệ thuận viêm mũi dị ứng kéo dài thì cái tỷ lệ hen nó tăng lên, và ngược lại hen có thể thì cũng có thể bị viêm mũi dị ứng. Cái đó là cái thứ nhất ở cái bệnh lý chung của đường hô hấp. Thứ hai nữa, viêm mũi dị ứng mà kéo dài thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh rất là nhiều, thì ảnh hưởng về cái giấc ngủ, ảnh hưởng về cái lao động, cái học tập.
Việc điều trị viêm mũi do dị ứng sẽ dễ dàng hơn khi bệnh mới khởi phát. Do vậy, khi có các biểu hiện như hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mũi, người bệnh nên chủ động thăm khám chuyên khoa tai mũi họng để được tư vấn và điều trị đúng. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc thay đổi liều lượng trong quá trình sử dụng, có thể dẫn tới tình trạng kháng thuốc. Điều này được bác sĩ Nguyễn Thành Văn cho biết thêm.
Định mệnh tại thiên thư nó là do yếu tố gen, do đó thì bây giờ chỉ thay đổi được cái cấu trúc gen của mỗi người, mỗi cá thể thì mới điều trị được triệt để viêm mũi dị ứng. Cái cơ bản của viêm mũi dị ứng bây giờ điều trị là dựa trên nó có 5 cái nguyên tắc chung. Là cái nguyên tắc thứ nhất là mình phải loại trừ được, tránh được cái dị ứng nguyên. Cái đó là tùy thuộc vào mỗi người, các nhân mình biết nó, mình hay dị ứng với cái gì, mình khó chịu cái gì thì mình phải cố gắng tránh được cái dị ứng nguyên đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải vệ sinh cái môi trường sống. Hồi nãy mình có nói tới là cái một nghiệp bụi nhà đó, nhưng mà con nghiệp bụi nhà nó rất là dễ xử lý nó. Ngày như sáng mình mở cửa cho thông thoáng, cho ánh sáng nó vào, hoặc là làm cho cái môi trường trong cái phòng ngủ của mình nó thông thoáng. Thứ ba nữa thì mình nên được có điều kiện thì mình nên thay đổi gai chăn ga giường đó 6 tháng lần, hoặc là mình giặt thường xuyên thì nó có công cái mặt nghiệp của nhà này nó chết ở nhiệt độ khoảng 60 độ thôi. Do đó thì mình giặt xong phơi nắng hoặc là mình trụng nước sôi thì mình đã giải quyết được cái vấn đề cái dị ứng nguyên nó rất là lớn rồi. Cái môi trường sống nó rất là quan trọng trong cái bệnh lý dị ứng. Cái thứ tư ba nữa là mình sử dụng thuốc. Thì sử dụng thuốc thì tùy theo nó có phân ra bốn cái mức độ của cái bệnh viêm mũi dị ứng, là từ cái viêm mũi dị ứng là nó gọi là từng đợt cách hồi hoặc là dai dẳng. Thì trong cái viêm mũi từng đợt cách hồi thì nó có viêm mũi nhẹ, viêm mũi nặng, rồi cách hồi nặng và dai dẳng nhẹ, dai dẳng nặng, thì tùy cái mức độ mà mình điều trị. Thì cái thuốc hiện tại sử dụng thì nó có hai con đường, một là sử dụng bằng cái đường uống là toàn thân, thì sử dụng kháng histamine để điều trị cho để làm giảm cái triệu chứng của dị ứng, hoặc là sử dụng corticoid. Nhưng mà thường đường toàn thân thì ta khuyến nghị là chỉ nên sử dụng dưới 2 tuần. Cái thứ hai nữa là điều trị tại chỗ thì vẫn sử dụng những cái loại thuốc xịt, thuốc kháng histamine xịt tại một chỗ tại mũi, là corticoid tại chỗ mũi, thì nó điều trị hiệu quả rất là tốt. Nó sẽ giải quyết cái vấn đề về dị ứng rất là hiệu quả. Và sau khi mà sử dụng hai cái loại thuốc nó không đáp ứng nữa thì có thể sử dụng thuốc co mạch, thuốc làm giảm đi cái nghẹt mũi, nhưng mà thuốc đó thì hầu như nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái tình trạng tim mạch, thì do đó không khuyến nghị người dân sử dụng tự ý, mà cái đó là phải có chỉ định của bác sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, viêm mũi dị ứng là tình trạng lớp niêm mạc mũi xoang bị kích ứng do tiếp xúc với các dị nguyên. Vì thế với những người có cơ địa dị ứng cần phải giữ ấm cho cơ thể, mặc đủ ấm, quàng khăn giữ ấm cổ, tắm nước nóng. Bệnh nhân cần vệ sinh răng miệng hàng ngày, đánh răng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ. Khi ở giai đoạn cấp, để giảm bớt hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa vùng dòm hầu họng, người bệnh có thể thực hiện rửa mũi bằng nước muối sinh lý tại các nhà thuốc Tây để loại bỏ bớt vi khuẩn và bụi bẩn. Bên cạnh đó, việc uống nước ấm, uống trà gừng, mật ong ấm, tắm bằng nước ấm, cũng sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể các triệu chứng của bệnh.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.